Chúa Giêsu có sống lại thật không? Cha Nguyễn Đức Thông, dòng Chúa Cứu Thế.
Anh chị em thân mến, Chúa Giêsu có sống lại thật không? Trước khi đặt câu hỏi này, ta phải đặt một câu hỏi thứ nhất: Chúa Giêsu có thật không? Nếu có ai hỏi anh chị em Chúa Giêsu có thật không, khỏi cần phải đáp có hay không có, chỉ cần bảo họ về mở tự điển danh nhân thế giới ra, có tên Chúa Giêsu ở trong đó. Mà tự điển danh nhân thế giới thì chỉ ghi tên những nhân vật lịch sử, nghĩa là những người có thật, không ghi tên những nhân vật hư cấu. Chúa Giêsu có tên, và Chúa Giêsu có cả một trang ở trong cái tự điển danh nhân thế giới. Cho nên ta chỉ cần nói cho họ biết rằng về mở tự điển danh nhân thế giới ra đủ rồi. Câu hỏi thứ hai rắc rối hơn: Chúa Giêsu có sống lại thật không? Thế có ba cái yếu tố để ta xác định rằng Chúa Giêsu sống lại. Yếu tố đầu tiên, như chúng ta nghe trong bài tin mừng vừa qua, bà Maria ngày thứ nhất trong tuần đi ra mộ Chúa, mang theo bình dầu thơm để tẩn liệm xác Chúa kỹ hơn một lần nữa. Và khi bà ra thì bà thấy cái hòn đá lấp cửa mộ Chúa đã văng ra rồi. Bà nhìn vào trong mộ không thấy xác Chúa đâu, chỉ thấy cái khăn liệm, nghĩa là cái khăn phủ mặt Chúa Giêsu xếp lại đàng hoàng, không để chung với các giải băng. Bà đi về tìm các tông đồ. Có hai ông Phêrô và Gioan chạy ra mộ, và hai ông đều thấy y như bà Maria Magdala kể. Rồi sau đó hai ông đi về, bởi hai ông tin vào lời Chúa Giêsu. Như vậy thì cái sự kiện đầu tiên của ngày thứ nhất trong tuần, đó là ngôi mộ chôn xác Chúa Giêsu không còn xác Chúa Giêsu trong đó. Rồi tôi cũng không biết là ai đã mang cái khăn, ta gọi là khăn liệm, về, không biết. Rồi suốt một thời gian khi mà Chúa sống lại, các tông đồ đi loan báo thì bị người Do Thái bắt bớ ngay. Cho tới năm 54 thì cái cuộc bắt hại hội thánh càng khốc liệt hơn. Cuộc bắt hại lần này là do đế quốc hoàng đế Roma bắt hại. Ông Nero là một hoàng đế của đế quốc Roma, là một người tàn ác đến mức độ người ta mô tả ông là người giết vợ, giết mẹ. Ông muốn đốt thành, ông muốn xây lại thành Roma. Cho nên là ông không giải tỏa dân chúng được như hôm nay, cho nên ông đã cho lính đốt thành. Và khi ông cho lính đốt thành Roma thì ông đi qua bên Hy Lạp, nghĩa là đế quốc phía đông, ông ở đấy. Trong khi thành Roma đang cháy thì ông ngồi ngâm thơ, và dân chúng bất mãn, biết chắc rằng cái việc đốt thành này là do hoàng đế. Họ đi tìm ông, và xém nữa là họ giết chết ông. Ông bắt đầu hoảng loạn. Ông hỏi các đầy tớ của ông phải làm gì. Thế thì có một cố vấn của ông bảo rằng ông phải đổ thừa cái tội đốt thành Roma này cho một người nào đó, nếu không là người ta giết chết ông. Nero hỏi đổ thừa cho ai bây giờ, và cái người kia bảo đổ thừa cho người Công giáo. Thế là từ năm 54 cho tới năm 313, hội thánh Công giáo bị bắt bớ tàn khốc, trốn chui trốn nhủi ở trong các nghĩa địa của người Roma. Ai là người mang cái khăn liệm này về? Tôi đọc ở trong tin mừng cũng như thánh Phaolô, tôi không thấy nói ai là người mang cái khăn liệm này về. Nhưng mà ta vẫn giữ được cái tấm khăn liệm này. Người ta cũng đã bàn tán xôn xao về cái khăn liệm này. Cho tới năm 1978, khi Đức John Paul II lên làm giáo hoàng, thì Ngài đã cho phép người ta nghiên cứu cái tấm khăn liệm này. Và càng nghiên cứu thì người ta càng thấy rằng cái khăn liệm này là khăn liệm của Chúa Giêsu. Các kết quả nghiên cứu về tấm khăn liệm này cũng đã được đăng trên các phương tiện truyền thông xã hội. Chính tôi đọc hai tờ báo Việt Nam nói về tấm khăn liệm này. tờ báo Tuổi Trẻ hàng ngày vào năm 1985. Lúc bây giờ tôi đang ở Bà Rịa và tôi nhớ là tôi lên xe mua tờ báo đọc, mở ra ở trang giữa có một cái bài nó viết bí mật của tấm khăn liệm thành Tuy Ranh. Tôi mở ra tôi đọc thì cái bài báo nó kết luận là tấm khăn liệm này là tấm khăn liệm của một người chịu đóng đinh thập giá thế kỷ thứ tư, chứ không phải là tấm khăn liệm của ông Giê-xu. Rồi đến năm 1994, tôi lại có dịp đọc một cái bài báo Thế Giới Mới. Và trong bài báo này, tác giả kết luận tấm khăn liệm này dựa vào các kỹ thuật vi tính, các khảo cổ, hóa chất. Người ta khẳng định rằng tấm khăn liệm này là tấm khăn liệm của Chúa Giê-xu. Như vậy thì thưa anh chị em, ngày thứ nhất trong tuần, cái sự kiện đầu tiên mà người ta phát hiện ra đó là sự kiện ngôi mộ chôn xác Chúa Giê-xu, không còn xác Chúa Giê-xu trong đó. Và hiện nay thì ta vẫn giữ được cái tấm khăn liệm của Chúa Giê-xu. Thực sự ra thì ngôi mộ trống và tấm khăn liệm cũng chưa đủ để ta bảo rằng Chúa phục sinh. Nhưng mà nếu cái tấm khăn liệm này là tấm khăn liệm của Chúa Giê-xu và cái ngôi mộ chôn xác Chúa Giê-xu không có xác Chúa Giê-xu trong đó, thì chắc chắn có một cái gì đó đã xảy ra cho cái chết của Chúa Giê-xu. Tôi nói ví dụ không? Vừa rồi anh em chúng tôi mới ngồi ôn lại 2 năm trước, và cũng vào ngày mùng 3 tháng 5 này là chúng ta tổ chức lễ an táng cho cha Matthew Vũ Khởi Phục ở nhà thờ này đây. Nếu hôm ấy trước khi đậy nắp quan tài của Ngài mà có người nào thương Ngài đến mấy đi nữa thì chắc chắn cũng chẳng ai dám lấy cái khăn phủ mặt của Ngài về cất vào. Không dám. Dù ta có thương Ngài đến mấy đi nữa thì ta cũng chẳng dạ gì mang cái tấm khăn phủ mặt Ngài về. Mẹ lỡ đêm đêm nghe Ngài giảng ở trong cái tấm khăn đấy thì không biết chạy đằng nào. Thế thì hôm nay nếu ta còn giữ được tấm khăn liệm của Chúa Giê-xu thì ta khẳng định rằng có một cái gì đó đã xảy ra cho cái chết của Chúa Giê-xu. Và tiếp theo cái ngôi mộ trống là những lần Chúa hiện ra. Trước hết Chúa hiện ra cho bà Maria Magdala, Chúa hiện ra cho các bà đạo đức, Chúa hiện ra cho 2 môn đệ trên đường Emmaus, và cuối cùng thì Chúa hiện ra cho các tông đồ trong phòng tiệc ly. Tất cả các tin mừng đều kể lại. Cửa phòng của các tông đồ họp còn đóng kín vì sợ người Do Thái. Thình lình Chúa Giê-xu đứng trước các ông. Các ông thấy Chúa Giê-xu, các ông đâm hoảng hốt. Chúa cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các ông vui mừng vì được thấy Chúa. Thưa anh chị em, như vậy thì sau khi phát hiện ra ngôi mộ trống, dù rằng phát hiện ra ngôi mộ trống là phát hiện của phụ nữ, nhưng đây cũng không phải là chuyện vớ vẩn của đàn bà con nít, bởi vì có 2 nhân chứng là ông Phêrô và Gioan, cho nên cái chuyện này là chuyện thật. Và sau đó là những lần Chúa hiện ra. Thế căn cứ vào đâu để ta khẳng định rằng người hiện ra là Chúa Giê-xu? Ta lại có 2 cái yếu tố để ta biết chắc rằng cái người hiện ra là Chúa Giê-xu. Khi Chúa hiện ra với các tông đồ, các ông hoảng hốt. Chúa cho các ông xem tay và cạnh sườn. Và Thánh Gioan kể các tông đồ vui mừng vì được thấy Chúa. Như vậy thì cái người chịu đóng đinh, cái người hiện ra là người chịu đóng đinh và đâm thủng cạnh sườn. Hầu như khi người ta đóng đinh thì người ta không có đâm thủng cạnh sườn. Người ta đóng đinh, người ta treo cái người bị đóng đinh trên ấy, để cho họ càng quằn quại bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu, càng sống lâu ở trên thập giá bao nhiêu càng hay bấy nhiêu, để cho những người khác trông thấy mà không dám phạm tội. Không ai lại đóng đinh xong rồi lại đâm thủng cạnh sườn cho chết ngay. Có lẽ chỉ có một mình Chúa Giê-xu là bị đóng đinh lại còn bị đâm thủng cạnh sườn. Mà người ta đâm thủng cạnh sườn là tại vì khi họ đến gần bên Chúa Giê-xu, sau khi đã đánh dập ống chân của những người bị đóng đinh thập giá, họ đến bên Chúa Giê-xu thì họ thấy Ngài đã tắt thở. Và để chắc ăn Ngài chết thì có một tên lính cầm đồng đâm thủng cạnh sườn người, tức thì máu cùng nước chảy ra. Như vậy thì Chúa Giê-xu là người Cái người hiện ra là người chịu đóng đinh và đâm thủng cạnh sườn. Nhưng đó vẫn chưa đủ. Lỡ có người nào khác cũng bị đóng đinh và cũng bị đâm thủng cạnh sườn thì sao? Chúng ta còn có một cái yếu tố thứ hai rất quan trọng. Đó là kỷ niệm xưa vẫn còn. Nếu không có kỷ niệm xưa thì người hiện ra chắc chắn không phải là Chúa Giêsu. Chúng ta vừa nghe trong bài tin mừng không? Thánh Gioan kể lại bà Maria Magdala nhìn vào mộ. Sau khi Phêrô và Gioan về rồi, bà Maria Magdala nhìn vào mộ. Bà thấy có hai người mặc áo trắng, một người đứng ở phía chân, một người đứng ở phía đầu nơi đã đặt thi hài Chúa Giêsu. Và họ hỏi bà, sao bà khóc? Bà bảo, người ta đã lấy mất Chúa tôi rồi và tôi không biết người ta để Ngài ở đâu. Đang nói chuyện với hai người ở trong mộ, chẳng hiểu lý do tại sao bà lại ngoái cổ về đằng sau, thấy Chúa Giêsu mà bà không nhận ra Chúa Giêsu. Chúa hỏi bà một câu dài lắm, này bà kia, sao bà khóc, bà tìm ai? Bà không nhận ra. Bà hỏi Chúa Giêsu, ông có lấy xác Chúa tôi để đâu không? Chỉ cho tôi để tôi đem Ngài về. Và Chúa gọi bà có mỗi một câu ngắn thôi, Maria. Bà nhận ra Chúa Giêsu ngay. Tại sao nói một câu thật dài không nhận ra, mà gọi có mỗi tiếng nhận ra ngay? Tại vì khi còn sống chỉ có một mình Chúa Giêsu gọi bà theo kiểu ấy thôi. Cho nên bây giờ khi nghe gọi là biết chắc Chúa chứ không phải là ai khác. Nói tới đây thì tôi cũng có một kỷ niệm. Năm 1974, tôi ra khỏi chủng viện Xuân Lộc và nhập vào dòng Chúa Cứu Thế. Lúc bấy giờ tôi chỉ có 44 kg thôi. Và bây giờ thì tôi đang 74 kg. Thế cái con người này mà giảm đi 30 kg thì đủ biết là gầy như thế nào. Mà tại tôi gầy cho nên người ta nhìn vào mặt tôi không thấy thịt đâu, chỉ thấy mỗi cái trán thôi. Và có lẽ vì vậy mà anh em trong lớp tôi, người ta đặt tên cho tôi là Thông Đầu Vồ. Rồi chúng tôi ở với nhau chỉ có mỗi từ tháng 8 năm 74 cho tới tháng 4 năm 75 thì chúng tôi phải chia tay nhau. Có những anh em vĩnh viễn ra đi không bao giờ gặp lại, chết. Còn có những chúng tôi chỉ gặp lại rất ít. Năm 75 là chúng tôi chia tay nhau. 25 năm sau, năm 2000, có một anh trong nhóm của tôi tổ chức lễ cưới cho con. Anh ấy nói với tôi là anh làm ơn tới sớm sớm 7 giờ ăn tiệc. Anh làm ơn tới khoảng 7 giờ thiếu 15 đi, tại vì tôi nhờ anh ban phép lành của anh. Tôi cũng cố gắng tới, 6 giờ 45 tôi tới. Vắng hoe, không hề có một ai. Thế chỉ có một anh, nó ngồi ở cái bàn góc á. Thế anh bạn tôi kêu, cha Thông ơi, mời cha vào cái bàn có anh đang ngồi kìa. Thế tôi vào, tôi cũng gật đầu, tôi chào anh. Rồi tôi ngồi không biết làm gì thôi thì đành ngồi soạn bài giảng thôi. Soạn bài giảng trong đầu. Tôi đang ngồi tôi soạn bài giảng thì tôi thấy cái anh chàng này này. Nó nhìn tôi xong nó quay đi chỗ khác, nó tủm tỉm nó cười. Tôi không biết mặt tôi có lọ nghẹ, có lọ nồi hay không, không tôi không biết. Tôi xé cái khăn tôi lau sạch lắm rồi. Nếu có thì bây giờ mặt cũng sạch lắm rồi. Thế tôi lại ngồi tôi soạn bài giảng. Cái anh kia nó lại nhìn tôi xong nó lại quay đi, nó lại tủm tỉm nó cười. Tôi không biết nó cười cái gì, tức à. Lần thứ ba tôi thấy anh ấy cũng lại như thế. Thế lần thứ tư tôi không quay đi nữa, tôi nhìn thẳng anh. Thế anh vừa quay lại anh nhìn tôi. Lần này thì anh không quay đi anh cười nữa, mà anh nhìn tôi anh cười. Rồi sau đó anh ấy nói với tôi, ê Thông Đầu Vồ, à là tôi biết chắc rằng anh này cùng lớp tôi ở dòng Chúa Cứu Thế. Thế tôi mới bắt đầu tôi nhìn anh từ đầu đến chân, tôi mới phát hiện ra cái anh này là anh Vũ Thế Cường. Anh ấy cũng mập lên như tôi vậy. Chúng tôi không nhận ra nhau, nhưng mà kỷ niệm xưa có mỗi cái tên Thông Đầu Vồ mà chúng tôi nhận ra nhau. Như vậy thì thưa anh chị em, sở dĩ chúng ta nhận ra cái người hiện ra là Chúa Giêsu là tại vì kỷ niệm xưa vẫn còn. Thứ hai là các dấu vết của cuộc khổ nạn vẫn còn. Hai yếu tố ấy đủ để cho chúng ta xác định rằng Chúa Giêsu đã chết, Chúa Giêsu đã sống lại. Thế nhưng mà có người, người ta lại đặt vấn đề với tôi Ông kể thì công nhận hay thật, logic thật. Nhưng mà ông dựa vào đâu? Bảo dựa vào Kinh Thánh chứ còn dựa vào đâu? Dựa vào đây này. Họ bảo bây giờ lỡ ông Giê-xu không sống lại, mà mấy cái ông viết Kinh Thánh ấy, ông ấy bịa ra, ông bảo ông Giê-xu sống lại, thì dựa vào đâu mà tin? Cho nên là chúng ta phải có yếu tố thứ ba, đó là sự thay đổi thái độ ở nơi các tông đồ. Chúng ta nhớ trong phòng tiệc ly, Chúa Giê-xu nói với các môn đệ, có một người trong anh em sẽ phản thầy. Và các môn đệ buồn lắm, hỏi Chúa Giê-xu, thưa thầy có phải tôi không? Ai cũng hỏi, kể cả Giu-đa cũng hỏi, thưa thầy có phải tôi không? Chúa bảo, chính anh nói đấy. Rồi sau đó Giu-đa đi rồi, Chúa nói với các môn đệ, đã đến giờ con người được tôn vinh. Nếu con người được tôn vinh thì Thiên Chúa cũng tôn vinh Ngài nơi chính mình. Hỡi anh em là những người con bé nhỏ của thầy, thầy chỉ còn ở với anh em một ít lâu nữa thôi. Anh em sẽ tìm kiếm thầy, nhưng như thầy đã nói với người Do Thái, nơi tôi đi các ông không đến được. Bây giờ thầy cũng nói với anh em như vậy. Thầy để lại cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau. Anh em hãy yêu thương nhau như thầy đã yêu thương anh em. Phêrô hỏi, thầy ơi thầy đi đâu đấy? Chúa bảo, nơi thầy đi bây giờ anh không đến được, sau này anh sẽ đến. Ông tức, ông nói với Chúa Giê-xu, tại sao tôi không đến được? Tôi sẵn sàng liều mạng sống tôi vì thầy mà. Chúa bảo, anh bảo anh liều mạng sống anh vì thầy à? Đêm nay trước khi gà gáy, anh đã chối thầy 3 lần. Mà ông giữ đúng lời hứa. Trong vườn Gethsemane, khi người ta ập vào bắt Chúa Giê-xu, thì Phê-rô là người duy nhất trong các môn đệ rút gươm ra bảo vệ thầy. Ông đã chém đứt tay tên đầy tớ của thầy thượng tế. Không biết tay nó có rớt xuống không? Nếu nó rớt xuống, Chúa lại phải cúi xuống lượm tay gắn vào cho nó. Sau khi Chúa chữa lành nó, Chúa nói với Phêrô, xỏ gươm vào bao, chén cha ta trao, lẽ nào ta không uống? Chúng ta biết rằng các môn đệ lúc bấy giờ có 2 cây gươm nha. Chúa nói với các ông, thầy đã nói với anh em rồi, đi theo thầy không phải mang 2 áo, không mang tiền bạc, không mang bao bị làm gì. Nhưng bây giờ thầy nói với anh em, ai không có gươm bán áo choàng đi mà mua. Và họ nói với Chúa Giê-xu, thưa thầy mình có 2 cây rồi. Chúa bảo 2 cây đủ rồi. Vậy thì ai cầm một cái cây gươm nữa? Cầm gươm cũng bỏ chạy. Chỉ có một mình Phêrô là bảo vệ thầy. Tôi sẵn sàng liều mạng sống tôi vì thầy. Rồi cũng sẵn sàng liều mạng sống vì thầy. Cho nên khi Chúa được đưa vào trong dinh của Caipha, ông cũng đi theo. Gioan quen biết với thượng tế, cho nên đã ra xin người ta mở cửa để đưa Phêrô vào. Gioan quen, nếu Gioan không quen thì không biết chuyện gì xảy ra. Phêrô đi theo vào, nhưng mà Chúa bị xử án ở trong sâu này này, ông không dám vào. Ông sợ vào sâu quá bị người ta phát hiện, không biết chạy đằng nào. Cho nên ông đứng ở ngoài gần cửa ấy, rồi thấy người ta trời lặng, người ta sưởi, người ta đốt lửa người ta sưởi, ông cũng vào ông sưởi. Và có người chỉ mặt ông. Ông là đệ tử của Giê-xu. Phêrô bảo không phải. Thế là bị lộ, ông từ từ ông rút lui. Lại có một người khác chỉ mặt ông. Ông là người Galilê, đúng ông rồi. Tôi thấy ông ở trong vườn rõ ràng, không phải tôi. Và người thứ ba lại nhắc lại, ông đúng ông rồi, ông là người Galilê. Và lần cuối cùng Phêrô đã chối Chúa. Tôi không biết ông nói cái gì, tôi không biết ông ấy là ai. Thế thì thưa anh chị em, Phêrô đã thề sống thề chết với Chúa Giê-xu, sẵn sàng theo thầy cho tới cùng. Thế nhưng ông đã vấp ngã 3 lần trong một đêm. Chỉ ít ngày sau thôi, khi Chúa Thánh Thần hiện xuống, lại cũng Phêrô chứ không ai khác, ra trước công nghị của người Do Thái, tuyên bố Đức Giê-xu người Nazareth, các ông đã cho dân ngoại đóng đinh vào thập giá, Thiên Chúa đã tôn vinh Ngài, đã cho Ngài sống lại từ trong cõi chết. Ngài đã hiện ra với chúng tôi và chúng tôi đã được ăn uống trước mặt Ngài. Nghe như thế, họ bực bội tức tối, bắt, đánh đập, cấm. Từ nay không được nhân danh Giê-xu mà giảng nữa. Phêrô bảo phải vâng lời Thiên Chúa hơn là vâng lời các ông. Cứ giảng. Và cuối cùng thì người ta chịu không nổi, người ta đã quyết định giết ông. Khi người ta quyết định giết ông, Phêrô nói với họ, thôi thì các ông muốn giết tôi thì cứ giết, nhưng mà khi các ông treo tôi lên thập giá thì làm ơn dốc ngược đầu tôi xuống, bởi vì tôi không xứng đáng chết cái chết của thầy tôi. Không ai lại ngu dại gì làm lấy mạng sống mình ra để làm chứng cho một chuyện không có thật. Nếu Thánh Phêrô cũng như tất cả các tông đồ đều chết để làm chứng rằng Chúa đã sống lại, thì ta phải khẳng định rằng Chúa sống lại thật. Không phải chỉ có một mình Thánh Phêrô đâu, mà dân Việt Nam của chúng ta suốt thời gian bị cấm cách bắt bớ đã có hơn 130.000 người, rồi sau này không kể, 130.000 người lấy mạng sống ra để làm chứng rằng Chúa đã chết, Chúa đã sống lại, hiện nay Ngài vẫn còn đang sống. Như vậy thì thưa anh chị em, chúng ta vừa điểm qua, chúng ta thấy là có ba cái yếu tố để khẳng định rằng Chúa Giêsu đã chết, Chúa Giêsu đã sống lại, hiện nay Ngài vẫn còn đang sống. Đó là ngôi mộ chôn xác Chúa, không còn xác Chúa trong đó. Thứ hai là những lần Chúa hiện ra. Thứ ba là sự thay đổi thái độ ở nơi các tông đồ. Vậy thì Chúa Giêsu sống lại, hiện nay Ngài đang ở đâu? Có ba câu kinh thánh cho ta thấy rất rõ Ngài sống lại, hiện nay đang ở đâu. Trong tin mừng theo Thánh Matthew, Chúa Giêsu gặp các tông đồ ở một ngọn núi trước khi lên trời. Ngài nói với các ông, Thầy sẽ ở với anh em mọi ngày cho đến tận thế. Trong tin mừng theo Thánh Gioan, Chúa Giêsu nói về ngày Ngài phục sinh. Ngày đó, anh em sẽ biết rằng Thầy ở trong Chúa Cha, anh em ở trong Thầy và Thầy ở trong anh em. Còn tin mừng theo Thánh Marco thì lại hấp dẫn hơn. Chúa Giêsu hẹn các tông đồ ở trên một ngọn núi. Khi các ông thấy Ngài thì có một số ông đã bái lạy, một số người không tin. Chúa quở trách sự cứng tin của các tông đồ. Sau đó Chúa nói với các ông, anh em hãy đi loan báo tin mừng. Ai tin thì thánh tẩy cho họ. Và đây là dấu lạ kèm theo những người tin. Nhân danh Thầy, họ có thể cầm rắn trong tay. Họ có uống nhầm thuốc độc cũng không hề hấn gì. Họ đặt tay trên bệnh nhân và bệnh nhân được lành. Nói thế rồi, Chúa Giêsu được cất nhắc lên, ngự bên hữu Thiên Chúa. Còn các tông đồ ra đi hăng say loan báo tin mừng, có Chúa cùng hoạt động với các ông. Thế thì anh chị em, có mấy Chúa? Có mấy Chúa? Chúa Giêsu được cất nhắc lên, ngự bên hữu Thiên Chúa, đây là Chúa Giêsu rồi. Còn các tông đồ ra đi hăng say loan báo tin mừng, có Chúa cùng hoạt động với các ông. Vậy Chúa này là Chúa nào? Thưa, Chúa này cũng là Chúa Giêsu. Khi Ngài được cất nhắc lên, ngự bên hữu Thiên Chúa, nghĩa là Ngài được tôn vinh. Nhưng mà Ngài được tôn vinh, Ngài vẫn ở với ta, vẫn hoạt động nơi ta. Như vậy, khi phục sinh từ cõi chết, Chúa Giêsu vẫn ở với ta, vẫn hoạt động trong ta và vẫn ở trong ta. Thế thì ta đặt một câu hỏi cuối cùng, quan trọng nhất, Chúa Giêsu sống lại đem lại gì cho ta? Chúa Giêsu sống lại đem lại gì cho ta? Tôi cũng đặt câu hỏi này, nhưng mà mãi tới năm 1996 thì tôi mới có câu trả lời. Năm 96, anh em dòng Chúa Cứu Thế chúng tôi ở Pleiku làm lễ phát tang cho cha Jacques Đuốc thuộc hội thừa sai Paris. Cha Jacques Đuốc nhập giáo phận Kon Tum thời Đức cha Pol Pot năm 1955. Ngài được sai đi học tiếng ở Đà Lạt. Sau đó Ngài trở về Pleiku, được Đức cha sai đi loan báo tin mừng cho một làng mang tên là Bon Marzon. Và Ngài tới nơi thì buổi chiều dân đi làm hết, chỉ có mấy em nhỏ ở nhà. Khi các em nhỏ nó trông thấy một cái ông Tây cao lênh khênh từ xưa tới giờ chưa bao giờ thấy, thế nó sợ có nó lên trên nhà sàn nó núp hết. Thỉnh thoảng có đứa ở ngoài cửa, thập thò ngoài cửa ngó ông Tây. Rồi đến khoảng 5 giờ chiều, dân làng lục tục kéo nhau về. Ngài đứng ở đầu làng, chào hết mọi người, làm quen với mọi người. Không ai chịu làm quen với Ngài. Làm quen với người dân tộc không dễ tí nào. Rồi khi người ta đã về hết rồi, trời cũng đã bắt đầu về chiều rồi, không ai đón tiếp Ngài cả. Bây giờ tối nay ở đâu? Rừng rú không? Dân người ta không tiếp, ở đâu? Thế Ngài đành phải lên gõ cửa từng nhà. Gõ cửa nhà nào, người ta cũng mở cửa ra, rồi kéo cửa vào. Không ai tiếp đón Ngài. Chỉ còn có 3 gia đình cuối cùng. Ngài cũng hơi thất vọng. Ngài lên cái nhà đầu tiên trong 3 nhà còn lại, gõ cửa. Một bà cụ mở cửa ra, thấy Ngài, Ngài chào bà, bà chào lại. Rồi sau đó bà mở cửa ra đón Ngài vào trong nhà của bà. Và từ cái ngày ấy, cha Giác Đuốc trở thành một thành viên của gia đình ấy. Cha Giác Đuốc trở thành một thành viên của dân tộc Charai. Ngài có mặt trong tất cả các lễ hội của họ. Ngài ăn uống như họ, ăn mặc như họ, đóng khố như họ. Thỉnh thoảng Ngài còn đóng khố, mang một cái mẹt đựng vài quả chanh củ hành ra ngồi giữa các bà các cô ở ngoài chợ bán. Thế người ta hỏi, ông là ông Tây thiếu gì tiền, ông ra đây ông bán cái này được mấy đồng? Ngài cười cười, Ngài bảo tôi đi ra đây không phải để kiếm tiền, tôi ra đây để học tiếng. Tại vì ở ngoài chợ tiếng phong phú hơn ở trong làng. Ngoài chợ người ta còn chửi nhau, chứ còn ở trong làng thì người ta không chửi nhau. Thế có lần đức cha đi kinh lý, không thấy Ngài đâu. Hỏi ông cha đâu, người ta bảo ông cha ở ngoài chợ. Thế đức cha đi ra, thấy đức cha, Ngài đứng lên. Rồi đức cha vỗ vai, đừng đóng khố. Nhưng rồi Ngài vẫn cứ tiếp tục đóng khố. Năm 1972, 17 năm làm việc cho người Charai, Ngài không làm việc cho người Charai bởi vì có một cái sự bất đồng về mặt mục vụ với đức giám mục. Ngài trở về Paris. Ngài về Paris, Ngài không coi sứ, Ngài viết sách, dạy học, đặc biệt là dạy về sắc tộc Charai. Trong số các sách Ngài viết cả đạo cả đời, có sách đạo thì có một cuốn nổi tiếng Thiên Chúa yêu người nghèo, sách đời thì nói về tập tục của người Charai, cũng có một cuốn nổi tiếng được nhà văn Nguyễn Văn Ngọc dịch ra tiếng Việt Nam mang tên Rừng đàn bà điên loạn. Đây là một cái quyển sách nói lên tất cả những tập tục quan trọng của người Charai. Ngài dâng lễ cho một cộng đoàn các chị Phan Sinh Thừa Sai ở bên cạnh. Từ năm 1972 tới năm 1996, 24 năm trời, Ngài vẫn sống cuộc đời y như thế, bình an. Các chị Phan Sinh Thừa Sai nhìn Ngài và ai cũng phải trầm trồ, ông này đúng là ông Thánh. Năm 1996, 2 ngày liền bỏ bánh mì, không thấy Ngài ra lấy. Người ta nghĩ rằng chắc chắn có một cái chuyện gì đó đã xảy ra cho ông cụ già. Cho nên cái người bỏ bánh mì á, đi kêu cảnh sát tới. Và khi cảnh sát tới thì người ta đập cửa ra. Đập cửa ra, thấy Ngài đã chết. Nhưng khi thấy Ngài chết thì người ta cũng phát hiện ra một chuyện lạ. Ngài đóng khố chết. Và tất cả những cái vật dụng ở trong nhà của Ngài không có một cái gì là của người Pháp. Hoàn toàn là của người Chera. Anh em chúng tôi năm ấy làm lễ phát tang cho Ngài trên Pleiku. Họ kể cho tôi nghe câu chuyện này và mắt tôi mới bắt đầu sáng ra. Chúa Giêsu chết đem lại gì cho ta? Cha Giác Đuốc khi từ giã dân Charai trở về Paris, không mang được hết người Charai về Paris, đã mang theo với Ngài toàn bộ văn hóa của người Charai. Cho đến mức độ hôm nay ở giữa Paris có một nền văn hóa mới, văn hóa của người Charai. Chúa Giêsu khi phục sinh từ cõi chết đã đưa toàn bộ nhân loại vào trong Thiên Chúa. Cho đến mức độ hôm nay ở trong Thiên Chúa có con người. Nếu như trước đây ở nơi Thiên Chúa là Cha Con Thánh Thần thuần túy Thiên Chúa, thì hôm nay sau khi Chúa Giêsu từ cõi chết sống lại, nơi Thiên Chúa vẫn là Cha Con Thánh Thần. Nhưng con bây giờ gắn kết mật thiết với một con người tên là Giêsu. Cái con người tên là Giêsu đã được đưa vào trong Thiên Chúa, trở thành một thành phần trong Thiên Chúa. Mà con người tên là Giêsu này là người giống hệt như ta. Cho nên ta có thể sung sướng reo lên, con người đã được đưa vào tận trong Thiên Chúa, đã trở thành một thành phần trong Thiên Chúa. Thưa anh chị em, đó là tin mừng. Cũng vì cái tin mừng này mà tôi và anh chị em có mặt ở đây. Cũng vì cái tin mừng này mà chúng ta sẵn sàng chết để được ở trong Thiên Chúa, được trở thành một thành phần trong Thiên Chúa. Như thế, Chúa Giêsu từ cõi chết sống lại đã đưa ta vào tận trong Thiên Chúa, cho đến mức độ hôm nay ta có thể sung sướng reo lên: từ nay mãi mãi nơi Thiên Chúa có tôi, và từ nay mãi mãi nơi tôi có Thiên Chúa. Và thưa anh chị em, cũng từ đó, thành công thất bại của con người không phải là người ta có tiền có bạc, không phải người ta học hành thành tài, nhưng mà thành công thất bại của con người hôm nay tùy thuộc ta có vào nơi Chúa Giêsu chuẩn bị sẵn cho ta không. Ai vào được cái nơi ấy, người đó thành công. Ai không vào được nơi ấy, người đấy thất bại. Dù là linh mục, tu sĩ, dù là ai đi nữa, nếu ta không vào được nơi Chúa Giêsu đã chuẩn bị cho ta, ta thất bại. Còn ai đã vào được nơi ấy thì dù là đi ăn xin suốt đời vẫn là người thành công. Vậy thì tóm lại, chúng ta vừa thấy có ba yếu tố cho chúng ta thấy là Chúa Giêsu đã chết, Chúa Giêsu đã sống lại. Đó là ngôi mộ chôn xác Chúa Giêsu không còn xác Chúa Giêsu. Mặc dù đây là phát hiện của phụ nữ, nhưng vẫn có hai người đàn ông kiểm chứng, cho nên đây là sự thật. Thứ hai, những lần Chúa hiện ra, có hai yếu tố để ta xác định rằng cái người hiện ra là Chúa. Đó là những dấu vết của cuộc khổ nạn vẫn còn, kỷ niệm xưa vẫn còn. Và cái thứ ba, đó là sự thay đổi thái độ ở nơi các tông đồ. Sau khi sống lại từ cõi chết, Chúa Giêsu vẫn ở với ta, Chúa Giêsu vẫn ở trong ta, Chúa Giêsu vẫn hoạt động nơi ta. Ngài sống lại từ cõi chết, đưa ta vào tận trong Thiên Chúa, cho đến mức độ hôm nay ở nơi Thiên Chúa có con người, và hôm nay ở nơi con người có Thiên Chúa. Ai đi vào nơi Chúa Giêsu chuẩn bị sẵn cho mình, người ấy thành công. Ai không vào được, người đó thất bại. Vậy thì một câu hỏi để anh chị em suy nghĩ cho ngày mai: tôi phải làm gì để có thể đi vào nơi Chúa Giêsu chuẩn bị sẵn cho tôi? Tôi phải làm gì để có thể đi vào nơi Chúa Giêsu đã chuẩn bị cho tôi? Anh chị em suy nghĩ câu này để ngày mai chúng ta sẽ xem thử coi Chúa đưa ta vào trong Thiên Chúa bằng con đường nào. Amen.